Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đừng sợ người ta. Thật ra không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà mà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy đứng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy đứng ngự trên trời. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, nếu chị em về gõ cái Google tìm kiếm, những từ khóa tìm kiếm mà gõ chữ sợ đó, thì anh chị em sẽ thấy là cả hơn 2 triệu người đang tra cái chữ sợ. Và nếu mà chúng ta đếm những chữ sợ ở trong Kinh Thánh á, thì người ta đếm được khoảng 365 cái chữ sợ ở trong Kinh Thánh. Còn hôm nay anh chị em nghe tin mừng mà đếm thì anh chị em thấy được có mấy chữ sợ. Thứ nhất, Đức Giêsu bảo anh em đừng sợ người ta. Mấy? Đếm dùm mấy? Thứ hai, anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Mấy? Thứ ba, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Mấy? Hết chưa? Hết rồi. Thứ bốn, vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Mấy? Bốn. Nguyên cái việc mà dùng chữ sợ, đoạn tin mừng hôm nay Thánh Matthêu chúng ta đã thấy là 4 lần, 4 câu Chúa nói đừng sợ. Anh chị em thử nghĩ trong cuộc sống của mình, trong cuộc đời của mình. Biệt anh thử nghĩ đây. Thứ nhất là mình thường là sợ cái gì? Sợ gì? Sợ nghèo. Rồi, cái câu này dư sợ nghèo. Rồi sợ gì? Sợ gầy. Chúng tôi bảo này, bãi 80 kg, bà bảo con sợ gầy. Rồi sợ gì? Sợ bệnh. Rồi sợ đói, sợ nghèo, sợ gầy, sợ bệnh. Sợ gì? Hả? Khổ. Sợ đau khổ. Rồi sợ gì?
Sợ mất ngủ à?
Hả?
Sợ mất ngủ.
Sợ gì? Ông nói sợ gì?
Hả? Sợ mất ngủ à?
Sợ cái gì nhỉ? Tôi sợ không nghe được. Sợ cái gì? À, mất ngủ. Mất ngủ à, mất ngủ. Rồi sợ mất ngủ tức là sợ không ngủ được, phải không? Rồi sợ gì nữa? Sợ gì? Ông này sợ gì?
Sợ xa trước cám dỗ.
Ôi giời, ông này đạo đức quá, sợ xa trước cám dỗ. Rồi ông sợ cái gì?
Con sợ chết ạ.
Sợ chết. Cái đó là cái cuối cùng. Cái đó là cái cuối cùng rồi. Sợ nghèo, sợ đói, sợ khổ, sợ bệnh. Nghèo, đói, khổ, bệnh là 4 cái mình ai cũng có sợ, đúng không? rồi sợ gì nữa? Khoan hắn sợ chết, chết là cái sợ cuối cùng rồi, còn cái sợ gì nữa? Lôi cổ nó hết ra cho tôi coi coi, sợ gì nữa? Sợ súng vào ngục. Ông này là sợ xa trước cám dỗ hả? Sợ mắc oan á. Ồ, sợ mắc oan đấy chứ, hỏi rồi gì còn sợ gì nữa? Sợ gì? Sợ xấu. Mấy cô sợ xấu không? Sợ chứ, không sợ sao phải đi Mỹ Việt. Sợ xấu không? Sợ chứ. Sợ đẹp không? Có sợ đẹp không? Không. Có sợ giàu không? Có sợ khỏe không? Có sợ lên chức không? Có chắc không? Đứa nó đang là sống nghèo thoải mái, trúng số cái bắt đầu sợ. Sợ gì? Sợ gì? Cướp. Biết chưa? Rõ ràng đang nghèo không sợ, phải không? Chả sợ gì cả. Nó có lấy được mình cái gì đâu mà. Bây giờ anh chị em cứ đi lễ thử coi. Mỗi thằng, mỗi người cầm một cái iPhone đập đá, có sợ gì không? Có đưa ra nó lấy, nó cũng chẳng thèm lấy. Đúng không? Nhưng mà mình càng cái iPhone mà càng giá trị bao nhiêu thì càng sợ bấy nhiêu. Đúng không? Đúng không? Vậy cho nên là giàu có phải là không sợ không? Càng giàu thì lại càng sợ thì phải. Chứ không phải là càng nghèo càng sợ. Thôi nghèo nó cho nó nghèo luôn thì chả có gì để mà sợ. Đúng không? Gọi là không có gì để mất. Cái người mà không có gì để mất, họ có gì để sợ không? Không. Tôi không còn gì để mất, tôi chả có gì để mất, tôi chả có gì để mà sợ. Anh chị muốn đến đây làm gì làm, tôi chả có gì để mất. Ra sợ mất chức, tôi có chức đâu mà mất. Có sợ gì nữa không? Không. Đến đây đã là cái chức cùi nhất rồi, không còn có chức nào hơn cả. Còn sợ gì nữa không? Không. Bây giờ đối với tôi là cái chức của tôi là cái chức quen nhất rồi. Ngoài chức linh mục ra thì tôi không có một cái chức vụ nào khác. Còn ai hù là may mà không vâng lời, may mà ngon là không ngon là ta hạ chức. Hạ cỡ nào nữa? Hạ cỡ nào nữa? Rồi mình đang muốn ngoi lên ở phía trên, bây giờ mình đang đứng tận cùng phía dưới, có gì để sợ nữa không? Có gì để sợ nữa không? Có gì để mất nữa không? Không. Bảo anh đang ở cái chỗ nào ngon thì mới sợ là mất cái chỗ ngon, có đúng không? Còn bây giờ xuống cái chỗ rốt hết ở đây rồi, tận cùng là sát biên giới của Sài Gòn này, còn có chỗ nào mà thấp hơn nữa không? Còn chỗ nào nghèo hơn nữa không? Còn chỗ nào khổ hơn nữa không? Có chỗ nào đi lễ mà khổ vậy không? Kia thì ngồi nắng, đây thì ngồi đất, kia thì chen chen chúc chúc. Nghèo má vui, nghèo má vui, nghèo má
vui.
Vậy thì có gì để sợ không? Có gì để mất không? Không. Cho nên thưa anh chị em, đừng có nghĩ rằng là tôi nghèo cho nên tôi mới sợ. Giàu còn sợ hơn nữa. Đừng có nghĩ rằng là tôi xấu tôi mới sợ. Đẹp có sợ không? Đẹp có sợ không? Biển ấy, ví dụ mà nó một cô xấu với một cô đẹp mà thằng cướp nó muốn hiếp, nó hiếp người đẹp hay cướp người, hiếp người xấu? Vậy thì người đẹp có sợ không? Có chứ. Rồi người đẹp với người xấu đi đường, thanh niên mấy cậu mấy anh chọc con đẹp hay con xấu? Con đẹp mà chọc chứ con xấu chọc làm gì? Vậy thì xấu nó cứ thoải mái vui hưởng thái bình, em cứ thoải mái em đi. Trong khi đó con đẹp thì nó chọc, nó chẹt, nó lườm, nó nguýt đủ thứ. Đàn ông thì nó chọc mà đàn bà thì nó ghét, có đúng không? À, cứ tưởng mình đẹp là ngon à? Chưa chắc đâu. Đàn ông thì nó chọc, còn đàn bà thì nó ghen, nó ghét. Vướng cái con chảnh. Cái cô xấu xấu mà lên đây xuất hiện có ai nói gì không? Chả ai nói gì cả. Nhưng mà cô có đẹp mà lên ẹo ẹo cả. Cái con đúng không? Đúng không? À, cho nên thưa anh chị em, chưa hẳn là giàu đã là sướng, chưa hẳn là nghèo đã là khổ, chưa hẳn là đẹp đã là không sợ, mà chưa hẳn xấu đã là phải sợ. Rồi còn sợ gì nữa? Cái hai cái mà anh chị em hay nghĩ tới. Còn trước vừa nói rồi, càng cao danh vọng thì càng nhiều gian nan, chứ có gì để mà sướng, phải không? Mình vừa lên chức thì càng cao danh vọng càng nhiều gian nan, lắm kẻ ghen, lắm kẻ ghét, có đúng không? Người ta chỉ ghen, chỉ ghét người trên cao, chứ ai ghen ghét người dưới thấp không? Không, tội nghiệp. Ông bây giờ ông xuống tận nhà bè rồi, tội nghiệp. Bây giờ ông vô giáo điểm rồi, tội nghiệp. Ông ở cái chỗ nó khỉ ho cỏ gáy rồi, tội nghiệp. Bây giờ nó khổ quá rồi, còn ghen còn ghét gì nữa không? Hết rồi, còn gì đâu mà ghen, còn gì mà ghét nữa. Nếu mà muốn ghen mới ghét bảo thì xin mời đến đây đổi chỗ đi. Có ai dám đổi không? Có ai dám đến đây đổi không? Có ngon đến đây đổi đi. Cho nên là có gì để mất, có gì để mà sợ nữa, cứ thoải mái mà sống. Cho nên Chúa bảo là các con đừng sợ người ta. Các con đừng sợ người chỉ giết được thân xác mà không giết được linh hồn. Các con hãy sợ đấng mà giết cả thân xác và ném cả linh hồn vào hỏa ngục. Và cuối cùng là các con đừng sợ cái gì nữa. Đừng sợ cái gì nữa? Hả? Không. Lời Chúa tôi nói là bốn cái sợ đó, ba cái sợ rồi, cái thứ bốn là cái gì? Anh em, vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn chim sẻ bội phần. Này, ngó thử cái con chim nó bay, ngó thử bông hoa nó nở. Cái con chim sẻ chỉ bán được 2 hào thôi, vậy mà không một con chim nào rơi xuống ngoài ý của cha anh em. Tóc trên đầu anh em cũng đếm được đếm cả rồi, một sợi tóc rụng xuống cũng không ngoài ý của cha anh em. Vậy thì nếu mà cái con chim sẻ kia, nếu mà sợi tóc kia nó còn hay mất mà không ngoài ý của cha trên trời, thì thưa anh chị em, mạng sống của chúng ta, sự sống của chúng ta mà Thiên Chúa phải chuộc lấy bằng giá bao nhiêu? Bằng giá bao nhiêu? Giá gì? Giá máu. Nó là vô giá. Cho nên anh chị em còn quý giá hơn chim sẻ bội phần. Về buổi sáng anh chị em mỗi sáng thức dậy, rửa mặt, đánh răng, nhìn vào gương thấy được không? Được cái giá. Cũng có giá đấy chứ. Giá bao nhiêu? Giá bao nhiêu? Vô giá. Mỗi một người chúng ta là một con người vô giá trước mặt Thiên Chúa. Cho dù người ta có coi thường mình như thế nào, cho dù người ta có hạ mình sát ván, cho dù người ta có sỉ nhục mình, ê chề nhục nhã đến thế nào đi chăng nữa, nhưng điều quan trọng là trước mặt Thiên Chúa tôi là người vô giá. Trước mặt Thiên Chúa, Chúa phải xuống tận dưới đất thấp này mà chuộc lấy tôi bằng chính giá máu của Chúa. Cho nên tôi là người vô cùng có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Mà Đức Thánh Cha Francisco nói rằng là một Thiên Chúa yêu thương con người đến mức độ mà Thiên Chúa không còn là Thiên Chúa nếu không còn con người. Thiên Chúa không thể là Thiên Chúa nếu không có con người. Cho nên con người là cái gì vô cùng quý giá trước mặt Thiên Chúa, là vô giá, không phải là vô danh tiểu tốt. Không, anh chị em ngồi đây, tôi không thể biết hết được anh chị em, mặc dù tôi là người có phúc nhất. Vì dẫu sao đi chăng nữa, tôi cũng biết được từng người. Khi từng người anh chị em lên đặt tay xin chúng tôi cầu nguyện, có một nơi nào anh chị em đi nhà thờ mà linh mục đếm được từng người không? Có một nhà thờ nào mà anh chị em đi lễ mà linh mục gặp được từng người không? Ở đây anh chị em đến đây, dù là bao nhiêu đi nữa, xuống nãy từ 1 giờ đến 3 giờ 2 tiếng đồng hồ anh chị em lên đây, tôi cũng có thể nhận diện được từng người, tôi cũng có thể đếm được từng người, tôi cũng có thể nhìn được khuôn mặt của từng người, ánh mắt của từng người, thấy được những nỗi khó khăn trăn trở của từng người. Đấy, một con người hèn hạ yếu đuối tội lỗi như tôi, mà Chúa còn ban cho cái ơn là anh chị em đến đây khi đặt tay cầu nguyện thì từng người, bà này thì trắng nhăn, bà này thì da hồng, cô này thì má đỏ, anh này thì sâm tay, ông này thì làm toàn là mùi thuốc lào, còn ông này thì vẫn còn đang cha đặt tay cho con đi cha. Rồi cô này thì lên là cứ ôm chầm lấy mà khóc, khóc nức khóc nở. Rồi bà này thì lên sụt sùi. Rồi anh này thì lên cầu nguyện, cả hai người cầm tay nhau lên cầu nguyện vân vân. Thấy dễ thương lắm, thấy thú vị lắm và thấy thích lắm. Mặc dù mệt, rất mệt chứ không phải là mệt vừa. Anh chị em cứ đứng thử 2 tiếng đồng hồ mà không bước đi bước nào có chịu nổi không? Mà 2 tiếng đồng hồ anh chị em cứ đưa tay ra đưa tay vào cứ liên tục vậy chịu nổi không? Mà không như không phải chỉ đưa tay ra như là anh chị nhắm mắt về và cũng thấy mệt rồi, mà đây phải mắt phải nhìn, phải coi người này bệnh gì, người kia đau thế nào, người kia có cái nỗi buồn gì, mình phải tùy theo. Có người lên trai con đau lắm, cứ ôm bụng người trai con đau lắm, mình vừa mới đặt tay bụng để cầu nguyện, trai con đau lưng cơ. Đó, có người thì lên cứ lại ôm để đầu ấy, mình vừa đặt tay lên đầu, dạ không ạ, đau vai ạ. Người ta thấy rằng là có nhiều người có nhiều kiểu khác nhau lắm, mà tôi thấy được rằng là tất cả mọi khuôn mặt, từ em bé, có em mới có 3 tháng thì mẹ bế lên, đến bà lão 93 tuổi lụ khụ đi miền quê đến, rồi đến các bạn trẻ ăn mặc rất modern, rất mốt, rất là hợp thời trang, cũng cứ cúi đầu xin cha đặt tay cầu nguyện. Thì tôi đếm được từng người một, nhìn được từng con người một và tiếp xúc riêng tư với từng người một. Tại vì khi mà chúng tôi đặt tay lên người ấy thì tôi và người ấy biết rằng mình đang cảm nhận cái điều gì, tôi biết rằng người ấy đang muốn cái gì, và người ấy cũng đang biết được rằng tôi biết họ là đang cần cái gì. Nó phải một cái cảm nghiệm riêng tư của người ấy với người ấy, của tôi với người mà được đặt tay xin ơn chữa lành, chứ không thể nói được. Mà người đó có về kể ra cũng không kể được, đúng không? Có khi mình cảm nhận được một cái luồng gì đó, cảm nhận được có sự cảm thông gì đó. Có khi tôi chả nói câu nào, nhưng mà chỉ ôm lấy mà vỗ về cái, họ bật lên họ khóc. Họ cảm thấy rằng như là có người đã hiểu mình, như là có người đã cảm thông với mình. Thì anh chị em, một con người tội lỗi như vậy, yếu đuối như chúng tôi đây mà còn biết được từng người, mà còn thương xót được từng người, huống hồ một Thiên Chúa biết từng con người một, biết được cái sợi tóc của mình, đếm được từng sợi tóc trên đầu của mình, và cho dẫu một sợi tóc rơi xuống thì cũng là trong thánh ý của Thiên Chúa. Cho nên bất cứ cái gì mà nó xảy đến trong cuộc đời chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong cộng đoàn chúng ta, trong giáo điểm của chúng ta, thì tất cả nó đều nằm trong chương trình, trong kế hoạch yêu thương của lòng thương xót Chúa. Vì Thiên Chúa chỉ xót, chỉ thương. Và có khi Chúa cho phép xảy ra cái sự khó này, xảy ra cái sự khó kia, thì Chúa bảo đừng sợ người ta. Thưa Chúa, nó bắt nạt con quá, đừng sợ người ta. Anh chị em lặp lại 4 chữ: đừng sợ người ta. Chúa nói đừng sợ người ta. Anh chị em giơ tay phải lên mạnh lên để cho người ta đang đe dọa mình tưởng mình ngon lắm mà. Xin lỗi à nha, Chúa của ta bảo là các con
đừng sợ người ta.
Làm vậy thì nó chả sợ đâu. Đừng sợ người ta. Chả có xác tín cái gì cả. Chúa nói một cái rất là mạnh, mà rất là xác tín về quyền năng của Chúa, lòng thương xót của Chúa. Anh em đừng sợ người ta, cho dù người ta có đe dọa như thế nào, cho dù người ta có bắt nạt mình như thế nào, cho dù người ta có đầy quyền lực trong tay như thế nào, anh em
đừng sợ người ta.
Cho dù người ta có giàu có như thế nào, cho dù người ta có sức mạnh như thế nào, cho dù người ta có ma mánh như thế nào, anh em cũng
đừng sợ người ta.
Bắt đầu nó đang tính đe dọa anh chị em, nó thấy vậy nó sợ không? Sợ chứ, sợ chứ. Vì Chúa bảo là các con đừng sợ người ta. không ai làm gì được các con nếu Cha trên trời không cho phép. Và Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng: con cứ mạnh dạn đi loan truyền lòng thương xót Chúa, đừng sợ, vì nếu mà Ta không cho phép thì một sợi tóc trên đầu của con cũng không ai đụng vào được đâu. Chứ đừng có nói mà cầm roi mà đánh, đừng có nói mà chửi bới. Dù một sợi tóc trên đầu của con nếu Ta không cho phép thì cũng không ai làm gì được. Mà Ta cho phép cái sự khó, sự dữ nó xảy đến cho con là để cho con xác tín vào quyền năng lòng thương xót của Ta, để con hoàn toàn cậy trông vào Ta mà không cậy dựa vào bất cứ một quyền lực nào trên thế gian này. Và điều các con nghe ở trong bóng tối thì hãy nói ngoài ánh sáng. Điều các con nghe ở trong nhà thì hãy leo lên nóc nhà mà rao giảng, mà loan báo tin mừng, mà loan báo lòng thương xót Chúa, mà công bố cho mọi người về quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Đừng ngại, đừng sợ, đừng lo, đừng ngán, đừng. Các con, ông không sợ thì ông lên đi ông nói đi. Ông có sợ không? Không sợ thì lên đi mà nói. Đâu, trong nhà của ông bây giờ ông lên nóc nhà ông nói coi, ông được ơn gì?
Thì cha, con ở ngoài Bắc đi vào đến điểm tin mừng này là 1700 cây số. Con là Phêrô Nguyễn Hồng Long.
Phêrô gì?
Nguyễn Hồng Long.
Nguyễn Hồng Long.
Vâng. Thế là con thuộc họ Giáo Đầm, xứ Tầm Khê. Thế và địa phận.
Rồi, bây giờ ông được ơn gì nói vắn tắt cho mọi người nghe ông Long.
Vâng. Con thì coi như là con trong 3 năm nay là có 5 bệnh rất quan trọng, nhưng là được Chúa thương xót chữa con từ quá chết trở về trở lại và sống đến bây giờ.
Bệnh gì?
Bệnh là con ung thư trực tràng, phải coi như có 7 ngày mổ 2 lần, mà coi như con cầu, coi như chỉ khấn cầu xin thương xót Chúa. Thế là Chúa chữa con, bệnh viện là cho con về là coi như có 4 ngày là chết. Nhưng đến bây giờ là con tính thế là 4 tháng 13 ngày. Mà con thật cố gắng, con khỏe thì con vừa là cố gắng đúng là vào đến đây để lên nói với cha, với coi như là lên lòng thương xót của Chúa đã cứu con. Đến bây giờ là đúng con cũng không sợ gì chết, mà mổ 2 lần mà con vẫn cứ vui vẻ. Đến bây giờ là Chúa chữa con. À, con xin trong coi như cảm ơn Chúa và cảm ơn Cha đã cầu nguyện và cho con đến hôm nay được coi như là sống mà đến bây giờ được.
Thưa anh chị em, trước mặt chúng ta là ông Long Hoàng Long, người mà từ cõi chết trở về sau khi bị chứng bệnh ung thư trực tràng, đi từ ngoài Bắc 1700 cây số để đến đây làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Đây để tặng ông DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa, gồm có 2 đĩa những chứng nhân đã được lên đây chia sẻ và làm chứng năm 2017. Nếu anh chị em mà không có dịp đi lễ hoặc không có biết thì anh chị em có thể mua cái đĩa này về chúng ta coi trên video, coi trên màn hình, thấy được những chứng nhân sống động bằng xương bằng thịt. Và đây là tập sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót Chúa. Đọc để thấy rằng là trong lúc mà tôi sợ nhất vì bị đe dọa, vì bị đủ mọi thứ, thì chính là lúc mà lòng thương xót của Chúa đến trên cuộc đời của tôi. Xin Chúa chúc lành cho ông Long nha. Rồi, còn ai không sợ nữa mời lên. Ông không sợ phải không? Không sợ thì lên đây. Vừa rồi là ông Long, còn bây giờ là anh gì đây?
Kính thưa cha, con là Giuse Hoàng Văn Ước. Dạ, con năm nay 42 tuổi. Con là...
Rồi, nói to lên anh, nói to lên để mọi người nghe được nha. Đó.
Kính thưa cha, thì hôm nay phái đoàn chúng con cũng lên đây. Thứ nhất là chúng con cũng nên cầu nguyện cho cha.
Rồi, được rồi, bây giờ anh được ơn gì? Anh tên là Đoàn Văn Rự phải không?
Dạ, con tên là Ước.
Hả?
Ước. Ước mơ cha.
Ước mơ, rồi. Anh Ước. Anh ước cái gì anh nói nghe.
Dạ thưa cha, con là được ơn là con bị tai biến 3 lần, lần thứ 3 thì con cũng nhắn tin cho cha. Thì Hứa Đáp lúc giờ con lên là 200 thì con, thì cha nhắn tin lại cho con là con cứ an tâm, thì hôm sau thì con cũng được ơn Chúa Anh Thần ban cho con này, nuôi dưỡng con mỗi ngày, con được linh hồn và thể xác con được nuôi dưỡng mỗi ngày, thì cho nên con bây giờ con bị ban thì con cũng không sợ chết. Thế nên cha.
Vâng, trước mặt chúng ta là anh Ước, người mà 3 lần bị tai biến mà hôm nay anh đã có thể đi đứng được lên tận giáo điểm Tin Mừng này để làm chứng cho Chúa, và người mà đã cận kề với cái chết, người mà đã thập tử nhất sinh, và bây giờ lên nói rằng là bây giờ ngay cả cái chết con cũng không sợ. Thưa anh chị em, đó là cái ơn lớn lắm, vì ai trong chúng ta cũng sợ chết, ai không sợ chết vô đây? Có mình anh không sợ chết à? Rồi, anh lên đây. Anh không sợ chết thì anh lên đây. Đây, tôi tặng cho anh cái CD, DVD Chứng Nhân Lòng Thương Xót Chúa nha.
Cảm ơn.
Và đây là bộ sách Những Lá Thư Không Gửi, Lòng Thương Xót tập 1 và tập 2. Vâng, cảm ơn anh Ước. Chúc cho anh những mơ ước của anh luôn luôn được trở thành hiện thực sau 3 lần tai biến mà vẫn đi đứng được để lên đây làm chứng cho Chúa. Xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi, anh thứ ba, anh không sợ.
Dạ, con xin
nhé. Tại sao anh không sợ chết?
Dạ, thưa cha và cộng đoàn, con cái cảm là cha. Thưa cha, con xin chào cha.
Mình anh không sợ mà nói bé thế. Mà không sợ mà nói to lên chứ. Dạ. Vì không biết phải rao lên mấy nhà, to lên. Dạ, dạ.
Con chào cha và cộng đoàn, chào Chúa. Con được ba ơn ạ. Dạ. Đầu tiên là con được vợ con hiếm muộn á, là được 5 tháng.
Vợ gì?
Vợ hiếm muộn, gọi là lấu có con á.
Là bao năm?
5 năm.
5 năm.
Thì con cầu nguyện, vì cha mẹ nhà con cầu nguyện, mẹ bán cho con một cháu là 5 tuổi rồi, cháu Bảo Ngọc, khỏe mạnh. Con ơn thứ hai.
Rồi. Ơn thứ nhất là hiếm muộn 5 năm, bây giờ đã có bé Bảo Ngọc. Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là bữa hôm 27 Tết đó, vừa rồi cha, thì con từ ở ngoài ở Hà Tĩnh, con về Nghệ An, thì đứa em của con nó chạy xe 7 chỗ sáng chở vợ chồng nhà con về, thì về đến đường là có quẹt một bà già là 52 tuổi, một bé là 2 tuổi.
Bà 52 tuổi đâu đó là bà già. Bà thôi chứ rõ ràng, 52 tuổi mà.
Dạ dạ. Cho chúng nó khi nó quẹt tốc độ thì chủ cũng có cái nồng độ cồn, chạy cũng nhanh. Thì quẹt cái ba đó là một bên tay lái, ba chạy là một người con là hình một cái cháu á, hình như có được mẹ đỡ á. Thì theo mọi người dân sau kể lại, bổ răng ra là một đứa bé không chơi được chứ cả. Ba chỉ có là cũng có răng ra, chỉ có bị gãy giật chân. Thì có lúc là một cái đường xe là mất lái, lần nó lao một cái toàn đường là hình như một cái sổ, là chạy vá cái cột an toàn đó, là bánh ba bánh bể chạy đến mức độ gần đến suối ba bánh đều bể để nó dừng. Thì con thì khi bắt đầu vừa dừng đó để một bánh mà lăn một tí thì nhà con lao xuống vực luôn, vì ở đó là một đường cái đường mòn hồ chị mình nhá, thì một bé nó có cái vực rồi là đến dừng, thì con bước ra xe con để chú ơi cụ niên là ba vì cháu là chết rồi, là chắc rồi, con khẳng định vậy. Thì con khi nào bước ra xe thì con này con điền cái đi hốt hoảng con điền về,
tức là bây giờ nói cái bà đó chở đứa cháu, dạ, phải không? Rồi cái xe lao vào,
xe con quẹt,
xe của anh là xe 4 chỗ, 7 chỗ, 4 bánh, dạ, quẹt vào bà ấy, dạ, rồi bà lao ra, rồi dạ, rồi cái bà răng ra chứ không phải bà lao ra, rồi bà răng ra, còn nói thì rằng anh không chịu bà răng ra, rồi xe cái xe của anh là bể 3 cái bánh xe, chỉ một chỉ còn một cái bánh xe thôi, và đến sát vực thì nó dừng lại, thay vì nó lao xuống thì nó dừng lại. Và bà ấy với đứa cháu bắn tung lên mà không chết, yeah. Xe của anh 4 bánh nổ hết 3 mà không chết, yeah. Mọi người đều không chết, yeah. Cho nên anh bây giờ anh cũng không sợ chết, yeah. Rồi hello, tạ ơn Chúa. Rồi ơn thứ 3.
Thì để con nói thêm tí chứ.
Thôi được rồi, ơn thứ 3. Ơn thứ 3.
Dạ, ơn thứ 3 là thì được tuần thứ 2 của mùa cháy, con cũng để đi cầu nguyện, cũng và nói chung là từ cái Bảo Ngọc đó, thì đứa thứ hai như hiện tại là vợ của con đang mang bầu 5 tháng, là trái khỏe mạnh, con trái, dạ, dạ, gần như.
Anh sinh được đứa thứ nhất sau 5 năm, và hiếm muộn 5 năm, từ ngày bao nhiêu?
ngày 6 năm năm rồi con đến giáo điểm Tin Mừng vừa năm vừa rồi đấy. Là tuần phục thính tuần mùa cháy, tuần thứ hai
á. Tuần thứ hai mùa cháy thì hai vợ chồng ấy lên để xin khấn và đặt tay cầu nguyện. Rồi sau đó thì vợ anh ấy về anh mang thai. Bây giờ đứa bé đó đã được là
5 tháng chưa?
Đứa bé đó được 5 tháng. Bây giờ thì anh đến đây để anh làm chứng là anh đã được đứa con 5 tuổi hiếm muộn, rồi 5 năm sau đến đây cầu nguyện và được đứa con là 5 tháng. Và xe của anh là 4 bánh nổ mất 3, còn 1 bánh mà vẫn không chết. Hallelujah. Những cái điều
hồi xuống thì tôi bảo lên đi lên.
Dạ, cho có 9 trăm một điều nữa.
Rồi, đây tôi tặng cho anh một cái DVD, 2 đĩa. Những chứng nhân lòng thương xót Chúa và tập sách Những lá thư không gửi lòng thương xót Chúa tập 1 và tập 2. Xin Chúa chúc lành cho anh.
Thì cháu con xin một điều là có người em của con ngoài bác thư bữa thứ 6 mới vào đấy, cũng được chính cha và chúng con cô nguyện.
Rồi được rồi. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh nha. Rồi còn ai không sợ nữa? Ông vẫn không sợ phải không? Ông sợ thì lên đây. Không sợ thì lên đây, mau. từng bước thầm rồi. Ông được ơn gì chia sẻ cho mọi người? Ông là tên là gì? Bao nhiêu tuổi ở đâu?
Kính thưa cha và thưa cộng đoàn, thưa tất cả bà con giáo dân có mặt
nữa. Thôi đừng có thưa nữa, đến đây đừng có thưa, đừng có kính kiếc gì cả nha. Bề chỉ nói vắn tắt là ông tên là gì, bao nhiêu tuổi, được ơn gì?
Tên con là Phaolô Đinh Xuân Ngọc, 78 tuổi. Giáo xứ Bình An, giáo hạt Hạt Tân.
Rồi được rồi, ông 78 tuổi, ông được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Thì cách đây khoảng độ 2 năm là con bị đi lạ đâm cá, rồi bị đạp phải gốc cây, rồi cái bị bấu ở viện mổ nó bị chạm, cho nên là cái chân con bị liệt nửa người. Mà chứ nay chưa đỡ rồi, chạy thay chạy thuốc đỡ con bị liệt cái chân nữa thôi, còn liệt chân trái thôi.
Vâng, giờ thưa anh chị em, cách đây 2 năm là ông ấy bị vấp vào cái gốc cây, ông ấy té là ông ấy bị liệt nửa người và ông đã được Chúa chữa lành, không có bị liệt nữa. Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi sao nữa?
Rồi sau đó là có cái con cầu nguyện Thiên Chúa cho con chạy gặp thầy gặp thuốc. Rồi một thời gian sau là coi như là lành được cái tay, con cái chân là coi như là còn bại liệt. Nga nói gì trả ra coi như gia đình con hiện nay là khổ khổ nghèo, nghèo lắm. Coi như sống vô gia cư, không có đất, không có nhà. Nhưng mà mượn cái nhà hoang họ mà ở tạm mà che nắng cho không che được mưa. Nhà chưa? Rồi đó.
Thưa anh chị em, trước mặt chúng ta là một người ông đã hơn 70, 78 tuổi nhưng mà vẫn còn đang là vô gia cư. Ông có bà ấy còn không?
Dạ.
Bà ấy còn không?
Là con nặng tái không?
Vợ.
Cái gì không nghe rồi?
Vợ còn không?
Bao nhiêu con à?
Hỏi ông vợ còn ông, ông bảo là có bao nhiêu con. Vợ của ông còn không?
Nói rồi choáng cũng nghe.
Đây. Thưa anh chị em, mà ông cụ đây, ông 78 tuổi mà bây giờ thậm chí là cái nhà cũng không có mà ở, thì ông phải ở trong cái nhà hoang, chỉ có che nắng được chứ không có tránh mưa được. Thưa anh chị em, mà lặn lội từ ngoài Vinh đến đây, phải không? Đến đây. Vâng, ở trong nhà ông ấy còn 3 người bệnh tật nữa, thưa anh chị em, một hoàn cảnh rất là đáng thương. Vậy mà vẫn mạnh dạn lên đây để làm chứng, loan truyền cho mọi người về lòng thương xót của Chúa. Đây, tôi tặng ông một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và mặc dù là nhà ông là nhà hoang, Nhưng mà Chúa lại thích đến ở những nhà hoang đó, cho nên ông thỉnh ảnh lòng Chúa thương xót về. Thỉnh ảnh lòng Chúa thương xót về để đem vào cái căn nhà hoang đó, để nó không có hoang nữa. Vì nhà chỉ hoang khi nào không có Chúa, chứ không phải nhà nghèo gọi là nhà hoang. Nhà chỉ hoang khi không có chủ gọi là nhà hoang, đúng không? Mà khi mình rước Chúa Giêsu về để Chúa làm chủ gia đình của mình, nhà có còn là nhà hoang nữa không? Còn hay không? Mà nếu nhà mình nhà 10 tầng mà giá là 10 triệu đô la, đầy đủ tất cả mọi phương tiện tối tân nhất, hiện đại nhất, mà không có Chúa thì nhà đó có phải là nhà hoang không? Phải không? Đấy, thưa anh chị em, cái nhà hoang là nhà không có chủ. Mà nếu giàu có nứt vách đổ tường, biệt thự rồi hàng rào rồi dây kẽm rồi camera đủ thứ hết, tất cả những cái đồ trong nhà là tối tân nhất, hiện đại nhất, sang trọng nhất, nhất cái gì cũng nhất 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 nhất, nhưng mà nhà đó không có Chúa thì nó cũng trở thành nhà hoang. Cho nên ông cứ đi về, có Chúa ở trong nhà của mình, có máy nghe, nhà hoang mở cho cả xóm nó nghe nha. Ông không nghe thì người ta nghe. Hallelujah. Rồi con hả? Rồi, mời con lên đây. Con hả? Con muốn làm chứng hả? Rồi, tí xíu, mời con lên đây.
Dạ thưa cha.
Đó.
Dạ thưa cha, con là Maria Đỗ Thị Liệu ạ. Con cách đây 5 năm về trước, con đã đến nhà thờ Chí Hòa. Con khấn là da con bị hiếm muộn và Chúa đã ban ơn cho con, và con đã được một cháu. Năm nay cháu đã được gần 5 tuổi ạ. Và một lần nữa là con sinh cháu bé thứ hai, là con phải nhập viện trong vòng 15 ngày và mãi mà không sinh được. Thế là mẹ con cũng cầu nguyện và nhờ hội lòng thương xót cầu nguyện cho, và con đã sinh cháu bé thứ hai được bình an ạ. Và cháu năm nay đã được 1 tuổi rồi ạ.
Lúc con bị hiếm muộn, con sinh đứa bé thứ nhất là lúc đó con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 32 tuổi ạ.
Rồi cưới nhau được bao nhiêu năm?
Dạ con cưới được 3 năm ạ.
Rồi thưa anh chị em, đây là câu chuyện mà cách đây 5 năm lúc đó chúng tôi làm lòng thương xót ở nhà thờ Chí Hòa. Cô ấy sinh được hiếm muộn và đến cầu nguyện và sinh được đứa con, bây giờ là 5 tuổi. Đây là đứa bé của lòng thương xót, đứa bé hiếm muộn. Hôm nay cô bế lên để cô làm chứng. Những cái gì mà che kín, giấu kín thì phải loan báo. Câu chuyện cách đây 5 năm có lẽ không ai biết ngoài cô ấy biết và Chúa biết, còn tôi thì chắc cũng chẳng biết được, vì trong muôn ngàn người đến xin cầu nguyện và con hiếm muộn thì tôi chỉ biết cầu nguyện, còn Chúa làm như thế nào thì chỉ có Chúa và người ấy biết mà thôi. Mà cô ấy không thể giữ được, vì Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, điều gì các con nghe rỉ tai thì hãy loan báo giữa ngoài đường phố, điều gì giấu kín ở trong nhà thì leo lên nóc nhà mà công bố. Cho nên hôm nay cô ấy lặn lội đến tận giáo điểm này để loan báo cho mọi người biết rằng đây là đứa con của lòng thương xót. Và ơn thứ hai là lúc mà sinh đứa
đứa thứ hai là hồi năm ngoái, dạ cũng ngày 20 cháu sinh, mà ngày con nhập viện từ ngày 17 tháng 5 mà đến tận đến ngày 26 tháng 5 con mới sinh được ạ.
Vâng, là đứa thứ hai là cô ấy sinh rất là khó và sau 5 năm. Vâng, sinh đứa thứ hai mà sinh rất là khó, nhập viện cả hơn 1 tuần lễ, 2 tuần. Anh chị em tưởng tượng, nhất nhờ các bà mà nhập viện 2 tuần mà mới sinh được con thì rất là khó, đúng không? Và nhờ ơn của Chúa thì đứa con thứ hai cũng đã chào đời mạnh khỏe. Hôm nay cô cũng lại đem cái chuyện từ trong nhà đem ra ngõ để mà loan báo cho mọi người biết về quyền năng lòng thương xót Chúa. Hallelujah. Đây, cho tặng cho con cái DVD nha. Chứng nhân lòng thương xót Chúa, và cuốn tập sách là Những lá thư không gửi lòng thương xót. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi bé lên đây con. Rồi bé tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ con tên là Maria Hoàng Ngọc Ánh, năm nay con 11 tuổi, con đến từ giả sử Quang Lâm, giả hệ Phương Lâm, giả Phật Xuân Lộc.
Nó là một tăng. Bé Ánh phải không? 11 tuổi đến từ giáo xứ Phương Lâm, giáo phận Xuân Lộc. Rồi bé Ánh được ơn gì của Chúa, con nói chậm chậm để mọi người nghe cho rõ.
Thưa cha, là mấy tháng trước con bị bệnh đau bệ tử, viêm xoang.
Đau gì?
Đau bệ tử.
Đau gì? Bao tử. Đau bao tử. Rồi bao tử.
Vẫn lại rối loạn nhịp tim.
Rối loạn nhịp tim rồi gì nữa?
Viêm xoang.
Viêm xoang, đau bao tử, rối loạn nhịp tim, viêm xoang rồi gì nữa?
Ba mẹ con đưa con đến khá lòng thương xót của Chúa, và hôm nay con đã khỏe mạnh. Con cảm ơn cha và cộng đoàn đã công nghệ cho con, và Chúa đã nhận lời. Con xin hết.
Có lẽ vậy là thoải mái nhất. Đúng là con bé là cứ đơn giản. Có sao nói vậy người ơi. Thế cha và cộng đoàn, con tên là bé Ánh, con 11 tuổi, con là giáo xứ Phương Lâm. Con đã bị bệnh đau bao tử, con đã bị bệnh viêm xoang, con đã bị bệnh... đối là nhịp tim. Ba mẹ con đã đưa con đến giáo đường tin mừng cầu nguyện, và hôm nay con đã được khỏi. Con đến đây cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và cầu đoán cầu nguyện cho con. Đây bé, để cho tặng cho con tất cả những cái gì mà có thể có được để cho tặng cho con. Đây là mấy 500 bài giảng nha. Rồi đây là chuỗi cho con nha. Gửi máy này con gửi về cho ba má nha. Rồi đây là DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa tập 1 và tập 2. Đây là móc khóa lòng thương xót Chúa đưa về cho ba nha. Nhà con đã có ảnh lòng Chúa thương xót chưa?
Nhận rồi ạ.
Rồi có rồi. Còn gì đâu? À đây còn cuốn sách những lá thư không gửi lòng thương xót Chúa tập 1 và tập 2. Xin Chúa chúc lành cho con nha. Rồi con có đạo không? Rồi mời con lên đây. Ồ làm dấu rồi chứ. Rồi con
chào, con được lên làm chứng con mừng lắm.
Rồi.
Đã. Con thưa cha là con ở giáo xứ Châu Pha, Bà Rịa, Vũng Tàu. Con đến đây là lần 6 lần rồi. Con được ơn Chúa cho con được nhiều ơn lắm, nhưng mà con kể ơn gần đây thôi. Là lần đầu tiên là con bị tê bại liệt đấy. Thì con cũng không muốn đi đâu, tại vì con thấy được ơn Chúa được nhiều lắm. Mười mấy năm nay rồi con kêu cầu Chúa cứu cho con cái gì cũng được. Thế là con tê liệt mà con không đi. Thì em con ấy bảo là thôi đi đi. Thì con nghĩ con bảo thôi đi để đi lên lòng thương xót Chúa. Thì để mà ý con ấy là để con xin Chúa xem con có được vào đạo hay không thôi. Thế thì con cũng không dám nói. Thì con chỉ xin Chúa là cho khiến cho cha Long là cho con được hết bệnh, rồi con xin vào đạo sau cũng được. Thì con lên bước lên cái bờ cạch thì con không bước được. Thì có hai người đứng hai bên lôi con lên. Thì con sợ là con không dám nói với cha là con bị 7 ngày rồi. Con sợ đi bệnh viện là đã bị rồi, sao không đi ngay mà để 7 ngày mới đi. Thì con nói dối với cha tha thứ cho con. Con đánh là con nói là con bị 3 ngày rồi. Thì cha mới vuốt con có 3 cái thôi. Thì về con theo dõi là 3 ngày, 4 ngày. Thế đến 5 ngày thì sáng con mới thấy đau. Thì đến chiều là con hết đau. Thế con mới bảo là sao mà hiệu nghiệm vậy. Thế con mới đi rủ mọi người đi. Thì cũng được mấy người đi á. Thế được 2 lần rồi. Thì lần này con lại rủ người ta đi nữa. Thì được 16 người. Thế sáng nay con đi lễ nhà thờ về thì con rủ được đủ xe là 16 người. Con mừng quá. Thế thì con về đến nhà trời lại mưa nắc rắc. Con kêu xin trời Chúa thương con, nhậm lời con đừng mưa để cho đoàn con được lên lòng thương xót Chúa, để Chúa chữa lành cho bệnh, cho đoàn của con được hết bệnh. Thế là Chúa cũng nhậm lời con, Chúa không mưa nữa. Thì bây giờ con đưa đoàn của con lên đây. Thế thì
chị bị liệt đến 7 ngày mà chị mới đến đây, mà chị sợ hai người dìu chị ấy. Thì chị nói với tôi là có 3 ngày rồi vỗ chị 3 cái. Vì nếu mà chị nói 7 ngày chắc phải vỗ 7 cái. Rồi chị cho mọi người biết là chị là người có đạo không?
Con thưa cha, con là đạo ông bà. Con tính cả năm sanh, năm nay là con 60 tuổi. Thế mà con ơ mơ
cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Nãy giờ chị nói chị đi khấn, đi cầu, đi nguyện này bao nhiêu năm nay, mình tưởng là chị là người công giáo hoặc là chị không phải là người có đạo. Vậy thì chị mơ ước điều gì?
Con mơ ước là con được vào đạo, để con được là con của Chúa. Khi mà con chết á, thì ma quỷ nó không lôi kéo mất linh hồn của con. Để khi mà con chết á, thì được Chúa cứu linh hồn con, được thoát khỏi ma quỷ. Con ước mơ mười mấy năm nay rồi. Con đã đi khắp nhà thờ mà con xin không được. Thì cha chánh tòa bà Diệu con nói con là về lo cho các con đi. Còn chị biết đâu ngày nào. Thế để con về con cũng lo cho hết các con đủ các phép đạo rồi. Để hai đứa con được làm giáo lý viên. Nhưng đến ngày hôm nay con cho con đi học trên thành phố hết rồi. Còn một đứa bây giờ mới thi 12 xong. Thế thì con cũng ước mơ cho con được cái con út của con mới thi vào đại học đấy, là được đậu vào trường y. Tại vì nó thi đâu thiếu 1-2 điểm nữa thì được vào đấy. Nhưng mà bây giờ con ước mơ cho con được toại nguyện.
Con chỉ ước mơ điều gì?
Con ước mơ là con được vào đạo. Con ước mơ lắm cha. Mười mấy năm nay rồi con đi cả nhà thờ già cứu thế ở trên Sài Gòn.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy có một người ước mơ được vào đạo mà mình ở trong đạo thì chẳng thấy có gì phải ước mơ. Thấy có nghịch lý không? Thử hỏi coi. Tức ra anh chị em mình thấy coi không? Người ta khao khát, người ta ước mơ được vào đạo. Còn những người có đạo, những người ở trong đạo thì lại chả có một cái ước mơ gì, mà chả thấy là mình được cái hạnh phúc gì cả. Anh chị em thử suy nghĩ coi. Một người 60 tuổi đời mà một người đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, rủ rê người khác đến với lòng thương xót của Chúa. Còn người có đạo thì ta có làm điều đó hay không? Ta có lên nóc nhà ta rao giảng hay không thưa anh chị em? Ta có ra ngoài đường phố ta rao giảng hay không? Hay chỉ ngồi mà nói chuyện thôi? Nghe lại coi. Nghe lại thử coi. Nghe lại đi. Có thấy được cái xấu hổ không? Có thấy xấu hổ không? Khi mà người ta không có đạo đấy, mà người ta khao khát để ta ước mong vào đạo. Còn mình vào đạo rồi, có đạo rồi đấy, coi như là chả có cái gì hạnh phúc cả. Ôi trời ơi, phải suốt ngày đi đọc kinh, suốt ngày đi lễ, rồi chán quá. Chị em thấy đạo của mình đâu phải là chỉ đi lễ, đi đọc kinh. Đạo của mình là đạo của lòng thương xót, đạo của tình yêu thương mà. Đạo của một đứng mà nói với rằng các con đừng sợ gì cả mà. Tại sao ta lại sợ mà không dám đi loan báo? Tại sao ta sợ không dám đi loan truyền? Tại sao ta sợ mà không dám đi làm chứng? Làm cái gì cũng làm mà làm chứng cho Chúa thì không dám. Làm cái gì cũng làm mà làm điều tốt thì không làm. Làm cái gì cũng làm nhưng mà chỉ làm những cái điều sai, điều bậy, điều quấy thôi. Vậy thì thử hỏi coi, cái lòng đạo của mình, cái sợ của mình là sợ cái gì? Anh xem suy nghĩ lại đi. Đây, một người không có đạo đây, 60 năm con chỉ khao khát. Con chỉ khao khát, con chỉ ước mơ, con chỉ mong đợi được lên làm chứng cho Chúa, được làm con của Chúa thôi. Còn ta thì ta mơ ước cái gì? Suốt ngày mơ đi nước ngoài, suốt ngày mơ có tiền, suốt ngày mơ có đất, suốt ngày mơ có địa vị, suốt ngày mơ được của cải thế gian. Chả bao giờ còn cái lòng khao khát ước mơ rằng là con được ở trong đạo này là phúc lắm rồi Chúa ơi. Được một đấng yêu thương con và nói với con rằng là con đừng sợ. Ngay cả tội lỗi cũng không sợ, vì Thánh Phaolô bảo rằng là vì tội một người vào thế gian thì cũng một người chết cho trần gian để cứu tất cả trần gian ấy. Ở đâu tội lỗi càng nhiều thì ân sủng càng tràn chứa. Có gì mà sợ tội? Có những người sợ tội và đến mức độ mà không dám đi xưng tội nữa. Có những người sợ tội đến mức độ mà để cho tội nó lấn át, nó muốn điều khiển mình thì làm. Không, tội càng nhiều bao nhiêu thì ân sủng càng phải lớn hơn cái tội của mình. Cả thế gian này, cho dù tội lỗi của cả thế gian này cộng lại thì lòng thương xót của ta cũng lớn hơn tội lỗi của cả nhân loại này cộng lại. Thưa anh chị em, có gì chúng ta phải sợ chuyện đó? Cho nên một người lên làm chứng, anh chị em phải cảm nhận được rằng là đấy là một người ngoại đạo. Bây giờ con ngoại đạo nhưng mà con có coi được chứng nhân lòng thương xót Chúa không? Coi được không? Được không? DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa, con đọc sách được không?
Cha cho mấy người của con lên nói với cha mấy điều mấy người con mới.
Thôi được rồi, tại vì đây là chị còn khao khát là những cái người trong đoàn của chị cũng được ơn mà muốn lên nói. Chúng ta thấy không? Người ta khao khát đến mức độ như vậy. Thử hỏi coi lòng khao khát của mình còn hay không? Hay là nó quen quá, nó hóa nhàm, nó nhờn mất rồi, chị em phải đặt suy nghĩ lại để Chúa ban cho mình có sức mạnh đó. Rồi con còn được ơn nào nữa?
Ơn nữa là hôm cách đây lâu lâu con không nhớ ngày nào, nhưng con có lên đây thì con đi lễ này thì gần tối rồi, chồng con mới dắt bò vào. Thì không biết làm sao mà ông dắt cái con cuối cùng, con nghi là như vậy, thì ông dắt làm sao mà ông dắt bên tay trái này thì nó quấn ông gãy một ngón tay. Thế, dạ cái dây bò nó cắn cuốn ông gãy ngón tay bong sợi dây gân luôn. Thế thì ông mới điện lên con, thì con bảo trời ơi tôi bay à. Bây giờ điện anh em bà Diệu Vũng Tàu đầy đấy, kêu lên lên kêu à kêu nó lên nó chở đi bà Diệu. Thì ông nói là nó uống rượu xỉn hết rồi. Thế con mới, trước đó thì con nghĩ là mình ở trong sâu mà con đi vắng hết rồi, thì con hưu quạnh lắm, con mới lấy một cái điện, cái số điện thoại của taxi để khi chuyện nhà mình có chuyện gì thì kêu xe taxi nó chở đi. Thì con có điện cho xe taxi nó chở chồng con đi cấp cứu bà Diệu, thì mang theo một ngón tay. Thì xuống đến nơi bệnh viện nó nói là không, ở đây không có máy nối, bây giờ phải chuyển bác đi Sài Gòn. Nếu mà ở Sài Gòn nó lối được, nhưng mà thời này bây giờ bác lớn tuổi nó khó liền lắm, bây giờ bác tính làm sao? Thì ông chồng con nói là thôi bỏ, thì ở đấy người ta mới khâu liền lại. Thế con mới ở trên này, con mới không kịp nói là cha nữa, mà con kêu Chúa ơi, con được ơn Chúa cho con nên chữa lành bệnh mà ở nhà chồng con bỏ kéo gãy tay. Thế thì cha có đập vào mặt con là 3 cái. Thì hôm nọ con về con kể người ta, con đập thử thì đau lắm, nhưng mà lúc đấy cha đập sao con không thấy đau á. Xong đến hôm sau á, sáng hôm sau chồng con anh em trở về thì lại đi xịt thuốc cỏ được, cũng bịt cái bịch bóng từ đây thôi, mà chắc cũng đau đấy, nhưng không đau mấy, mà đi xịt thuốc cỏ được, đeo cái bình inox đấy cha. Thế con bảo là chắc ông này cũng chán sống rồi sao á, không sợ nhiễm trùng. Thế ông vẫn đi xịt thuốc cỏ, đến 3 ngày sau ông đi đào mì được, 4 ngày sau ông cắt củ phọ phụ cho con được, cắt cỏ cho bò. Thế đến 6 ngày sau con cái con cắt chỉ cho ông, thế là ông khỏe, ông không có gì hết. Đấy là con được ơn Chúa rất nhiều đấy. Mà con nói với cha chứ con kêu cầu cái gì từ nhỏ đến lớn, con kêu cầu Chúa là cho con là được hết.
Rồi, chị về chị tặng cho ông cái máy 507 giảng. Tặng cho ông chồng của chị ấy, nha, cái máy 507 giảng để cho ông ấy nghe. Ông có được, ông có muốn nghe về Chúa, tặng cho ông để cho ông nghe nha.
Dạ, con cảm ơn Chúa, con cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn, cầu nguyện cho gia đình con được tai qua nạn khỏi nha cha. Dạ, con cảm ơn.
Đọc kinh thuộc không? Có thuộc kinh không?
Có, con có lên trên Đà Lạt thì có một cha nói con.
Đọc kinh ơi, đọc coi, đọc kinh thương xót hay lệnh cha gì vì cuộc khổ nạn.
Dạ. Con run quá rồi cha. Thôi đi cha, con run quá rồi cha. Con run quá rồi cha, ơi cha thương con đi.
Con run quá, đây tao tặng cho con cái bộ sách này này, run run, run đi run, run quá rồi run. Rồi. À, thưa anh chị em, giờ còn một anh nào, ông nào nữa? Ông nào nữa? Ông nào phải không? Ông phải không? Hai người rồi, hai người. Rồi, anh nói trước, anh được ơn gì của Chúa?
Dạ, thưa cha, con là Phêrô Quỳnh ở Đắk Lắk, là con được cái ơn tức là năm 2013 là hai cha con đi từ bệnh viện Đắk Lắk đi về, thì là chở một đứa con đi sau xe thì đấm về một đứa con nít là 4 tuổi là người dân tộc, thì đấm cái là con gì có là cũng bị nặng, nhưng mà sau đó là con có đứa con gái ráo hỏa mà người dân tộc, cái con không biết đường mẫu để mà nói tiếng ở mở con không hiểu được, là con chạy thế ra họ rệt theo để đập, mà nhà con nói xin chủ là xin thương xót con là họ ra họ không đập không cán chứ cả, là một cái ơn thứ hai nữa là.
Rồi ơn thứ nhất là tông xe mà không có bị sao cả. Rồi ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai.
Mới nhất thôi.
Dạ, ơn mới nhất đấy là coi như là con là được cái đài của cha cho, là con nghe từ đầu đến cuối, bữa nào đi làm về con cứ nghe cả, thì là coi như là con bị bệnh là đến viện gia đình ấy, là họ chẩn đoán con là bệnh đau, thì con xin Chúa là cho con bớt bệnh, là con về là bữa nay con về là con đến đây xin cha là cầu nguyện cho con là mời cách đây 3 ngày, là ơn thứ hai. Dạ.
Tôi tặng cho anh một đĩa DVD Chứng Nhân Lòng Thương Xót Chúa nha. Rồi một cái bộ sách nữa để anh về anh đọc. Những người được ơn của Chúa mạnh dạn lên loan truyền làm chứng cho Chúa nha. Xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi mời anh.
Dạ con chào cha. Con là Du Xe Nguyễn Đăng Trường, con thuộc về giáo xứ Đồng Tâm.
Nói to lên chút.
Con là Du Xe Nguyễn Đăng Trường.
Rồi.
Con thuộc giáo xứ Đồng Tâm. Ngày hôm nay con lên đây con sẽ làm chứng cho Chúa đã cứu vợ con thoát chết. Dạ tháng 9 năm 2016 vợ con mang một chứng bệnh mất ngủ, là coi như là vợ con đã điên. Từ tháng 9 cho tới lễ cho năm 2017, con đưa vợ con đi bệnh viện trung tâm, con đưa vợ con đi bệnh viện Trung ương 2 Biên Hòa để chữa bệnh mất ngủ từ tháng 9 tới ngày lễ cho của năm 2017. Thì vợ con lên đó thì bác sĩ là Nguyễn Thị Diệu Khánh chữa cho vợ con từ tháng 9 đến 2017. Thì vợ con càng uống thuốc vô bao nhiêu thì tinh thần vợ con càng mất đi bấy nhiêu bấy nhiêu. Coi như vợ con đã điên. Thì thật sự là trong lòng thương hội của giáo xứ Đồng Tâm có một hội là lòng thương xót Chúa đã tới nhà con. Cứ 12 giờ trưa là các chị tới đọc kinh cho vợ con. Thì các chị bảo thôi đi Cha Long đi. Thì con nói thật với cha rằng là đức tin của con cứng lắm. Con chẳng tin đâu. Đấy. Là nhưng rồi vợ con đã bị quỵ ngã ngay chiều hôm lễ cho tại nhà thờ Đồng Tâm. Thì thật sự với cha là lúc đó là con đã cảm thấy rằng là con cũng gục ngã rồi. Bởi vì con có hai đứa con nhỏ như thế này nè. Con bảo là Chúa đã cho con là vợ con thì Chúa muốn lấy đi lúc nào cũng được cả. Thật sự với cha lúc 7 giờ tối đó con xin hứa con quỳ trước mặt bàn thờ của nhà con. Con có nói rằng là lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi. Nếu Chúa thật sự thử thách con vì hai năm nay con không đi lễ, con không rước lễ, Chúa đã thử con thì Chúa thử con như vậy là đủ rồi. Và con xin hứa rằng con sẽ đi xưng tội rước lễ lại từ giờ trở đi con sẽ làm. Thì con nói như thế thì con mới nói với con bé con á, là Trà My con đi mua cho ba hai cái cạc điện thoại để cho ba ngày mai ba về ba sẽ điện lại bà bác sĩ khám đó để mai ba đưa mẹ đi khám lại. Thì bé con mới đi mua hai cái cạc điện thoại về, nó lấy hai cái máy điện thoại ra nó nạp vô. Con bảo là nạp cho ba một cái cho mẹ một cái. Thì nó lấy vô thì nó nạp cho con cái máy vụ của con đó, là tiền nó vô rồi. Thì con lại cầm cái máy đó con nhét vô túi thì nó lại cầm cái máy của mẹ nó nạp. Nó nạp đoàn hoàng rõ ràng. Máy con lại đổ một cái tin nhắn nữa, lại số tiền ở cái cạc đó lại chạy vô máy con chứ không chạy vô máy mẹ nó. Thì sáng đó con điện cho bà bác sĩ Khánh. Thì bà dạ. Thì là sáng đó con đi lên bệnh viện thì con lấy điện thoại ra con gọi cho bà Khánh. Thì bà Khánh có nghĩa rằng là cái điện thoại của vợ con đó là một màu tối đen. Con mới nhờ cái ông xe ôm ấy, con bảo ăn đi. Dạ. Thì thật sự với cha rằng là khi con không lấy thuốc bạc hắn thì con phải qua cái thằng xe ôm, con nhờ thằng xe ôm nó qua cái ông bác sĩ bên kia. Ông cho vợ con một tháng thuốc. Mà vợ con nó điên rồi. Thì chưa về mới lấy thuốc thì sáng rồi trưa con về tới nhà mà vợ con chưa uống thuốc mà tỉnh. Vợ con tỉnh ngay trong ngày hôm đó. Thưa thật với cha rằng là con chỉ nghĩ rằng là đây không phải là thuốc nữa mà đây là Chúa đã cứu vợ con. Bởi vì cả 4 năm tháng trời mà vợ con chết đi sống lại vì bệnh mất ngủ. Nhưng ngày hôm nay con lên con làm chứng cho Chúa, con chỉ nói là Chúa cứu vợ con chứ không thầy thuốc nào chữa vợ con trong chân bệnh này. Con cảm ơn cha và cộng đoàn.
Rồi anh biết được giáo điểm tin mừng, anh biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào rồi anh đến đây cầu nguyện là sao, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, dù rằng con nghĩ rằng là chỗ nào cũng có Chúa cả, nhưng đây là một tu điểm để cho giáo dân mình cầu nguyện với Chúa. Nếu mình tin Chúa sẽ cho, con chỉ nghĩ vậy, con tới đây con cầu nguyện thì con tin rằng Chúa sẽ cho con. Và con xin cha, con chỉ nghĩ như vậy thôi. Và con nói với trời, xin cha cho con xin thêm một tí nữa. Và Chúa đã cho con khỏi được một chứng bệnh. Con bị bệnh, chính bản thân con bị bệnh thần kinh tọa 5 năm. Con lên bác sĩ là bác sĩ chỉ bảo con rằng là bệnh nhà giàu rồi. Bệnh này là bệnh nhà giàu. Có làm nó là nhẹ thôi, nhưng thật sự với cha với cộng đoàn, con là một người đi làm hồ, làm việc rất là nặng. Nếu con không làm thì con không biết làm nghề gì. Thật sự với cha, một tuần con chỉ làm được 2 ngày, 3 ngày là con hết. Con lên lòng thương xót Chúa, lần này là lần thứ 6. Cứ xong là con tới chỗ lòng thương xót Chúa kia, con chỉ cầu xin lại Chúa. Chúa cho con cái gì cũng được, mà con chỉ xin Chúa hãy cất được cái bệnh của con đi, để con làm, con kiếm tiền để con nuôi vợ con cho con nó ăn học. Con chỉ xin Chúa thế mà thôi. Thật sự với cha, con tới đây là 6 lần. Bây giờ thật sự con cả chẳng uống thuốc gì cả, nhưng Chúa đã cứu được con. Đó là cái bệnh thần kinh tọa của con. Chân con bây giờ hết đau.
Hallelujah. Con lên hallelujah. Hallelujah. Đây, xin gửi tặng cho anh bộ DVD Chứng Nhân Lòng Chúa Thương Xót và tập sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót tập 1 và tập 2. Và tôi gửi tặng cho chị ấy nha, gửi tặng cho chị ấy, người đã được Chúa chữa khỏi bệnh điên, là cái máy 500 bài giảng Lòng Thương Xót và một số chuỗi anh về gửi cho chị nha. Vâng, gọi anh đâu?
Nó sẵn đó chưa?
Gọi cho chị cho đây. Rồi, đang leo ca đoàn hả? Rồi xin mời chị ra đây để cho mọi người chứng kiến. Gọi em ra đây.
Lên đây đi em. Thưa cha và cộng đoàn, đây là người vợ bệnh, đã bị bệnh tâm thần khoảng chừng 5 tháng. Đây bữa nay đã khỏi và khỏe mạnh.
Dạ thưa cha, con tên là Mata Đỗ Thị Kim Ái. Lúc con bệnh thì con muốn chết, lúc nào cũng muốn chết. Khi con được ơn Chúa thì con rất sợ chết, mà con yêu mến Chúa nhiều hơn.
Hallelujah. Rồi vì anh cái gì của tôi cho anh gửi, chị nhớ không? Anh nhớ không?
Dạ nhớ.
Gì nữa?
Dạ, một cái
vòng. Rồi, đeo vào cho thầy. Nói, em nhận lấy vòng này.
Em hãy nhận lấy chiếc vòng này của cha Long để về cầu nguyện.
Cảm ơn con. Ra ngồi đó hát lễ luôn với vợ. Mau lên, đi. Tôi tưởng anh bảo em nhận lấy chiếc vòng này làm bằng chứng tình yêu con lòng trung thành của anh. Chúng ta còn một... vâng, con. Có hai con bé này nó giơ tay về. Đây, bé lên đây. Hai bé. Đây đây con. Bé nó giơ tay nó lên làm chứng. Anh chị em thấy con thằng bé này nó giơ tay lên làm chứng mới hay này. Rồi. Rồi, mấy con giơ tay hả? Con giơ tay muốn làm chứng hả? Thưa anh chị em, chúng ta thấy đây là, con giới thiệu cho mọi người biết.
Chào, con là Maria Đinh Thị Thoa, con ở giáo sự Trúc Á.
Tên là gì?
Đinh Thị Thoa, giáo sự Trúc Á, Hà Tĩnh. Vào con lần đầu tiên vào đấy, xin chào và công đoàn cầu nguyện cho gia đình của con ạ.
Đây là cô Thoa ở ngoài Hà Tĩnh đi vào. Còn con?
Con Giuse Lê Văn Mạnh, con ở trong của Thoa, chị Thoa ở Trúc Á.
Mạnh với là chị Thoa, hai chúng con là gì của nhau?
Là vợ chồng của nhau ạ.
Hai người là vợ chồng, còn hai đứa con này là, con giới thiệu từng đứa một cho mọi người, nói to lên cho mọi người nghe. Đứa thứ nhất tên là gì?
Chào.
Chào đâu là Anton Lê Bảo Ngọc, chào sinh năm 2005, hai vợ chồng con sinh Bảo Ngọc được một tuổi.
Con nói to lên một chút, đứa thứ, con này nói tên là gì?
Chào Ngọc, chào Anton Lê Bảo Ngọc, sinh 13 tuổi. Chào năm nay học lớp 7. Chào học hết lớp 6, tháng 5 học lớp 7. Chào vào đây lần đầu tiên. Xin chào và cộng đoàn cầu nguyện cho cháu. Với cháu bệnh xương thủy tinh đoàn nào u thủy, cháu không đi lại được, thì xin chào và cộng đoàn cầu nguyện Long Chúa Thương Xót chữa cho cháu của bệnh.
Thưa chị em, đây là Bảo Ngọc hả?
Dạ.
Bảo Ngọc. Con giới thiệu cho mọi người, con đứng ở trên. Rồi, con giới thiệu cho mọi người con tên là gì?
Con là An Cô Lê Bảo Ngọc.
Rồi, Bảo Ngọc bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 13 tuổi.
Con học lớp mấy?
Con năm nay học lớp 7.
Lớp mấy?
Lớp 7.
Thưa anh chị em, đây là Bảo Ngọc là 13 tuổi, học ở lớp 7. Nó bị bệnh, con bị bệnh gì?
Con bị bệnh xương thủy tinh và não ống thủy.
Bị bệnh xương thủy tinh và não ống thủy. Nhà con có bao nhiêu người?
Nhà con có 4 người.
4 người kể coi.
Cha, mẹ và em, hai anh em con.
Cha mẹ, đây là cha mẹ của con và hai em con. Em con đây là em con hả?
Dạ.
Em con tên gì?
Em con là Maria Lê Nguyễn Vi.
Maria Vi. Vi bao nhiêu tuổi?
Vi năm nay 7 tuổi.
Vi 7 tuổi. Vi, con tên là gì?
Con là Lê Nguyễn Vi.
Vi mấy tuổi?
7 tuổi.
Vi học lớp mấy?
Lớp 2.
Con bị bệnh gì?
Xương thủy tinh và não ung thủy.
Cũng bị bệnh xương thủy tinh và não ung thủy. Thưa anh chị em, trước mặt chúng ta là một cặp vợ chồng, một gia đình mà có hai người con. Đây là con trai, phải không? Con trai 12 tuổi, học lớp 7. Đây là con gái, bé Vi, mấy tuổi? 7 tuổi, học lớp 5. Học lớp 2. Vâng, và cả hai là bị bệnh xương thủy tinh và não ống thủy. Rồi bây giờ còn ai nữa không?
Dạ không.
Rồi bây giờ con đến với giáo điểm tin mừng, con cầu nguyện cái gì con nói cho mọi người nghe. Con muốn cái gì con cầu nguyện cho mọi người nghe.
Con muốn hết bệnh.
Con muốn hết bệnh. Con có biết cầu nguyện với lòng thương xót Chúa không?
Dạ có.
Con biết con đã biết lần chuỗi lòng thương xót Chúa chưa?
Dạ rồi.
Rồi con đọc cho mọi người nghe. Vì cuộc khổ nạn.
Vì cuộc khổ nạn gặp con của Chúa Jesus Kitô, xin Cha thương xót con và qua thế giới.
Con bé có biết đọc kinh không?
Có.
Con đọc kinh Kính Mừng Maria.
Kính Mừng Maria lên.
Đời ơn phúc.
Đời ơn phúc.
Đức Chúa Trời ở cùng bà.
Ở cùng bà.
Bà có phúc lạ.
Bà có phúc lạ.
Hơn mọi người nữ.
Hơn mọi người nữ.
Và Giêsu.
Và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ.
Rồi bây giờ con muốn cái gì? Con muốn cầu nguyện xin Đức Mẹ cho con ơn gì?
Cho con hết bệnh.
Cho con hết bệnh. Còn con xin Chúa Giêsu cho con ơn gì?
Cho con hết bệnh.
Rồi, bây giờ trước khi chúng con cầu chúc cho mọi người và cha và mọi người, cái gì con cầu chúc cho mọi người coi.
Dạ, con cầu chúc cho một cha và mọi người sức khỏe.
Đây, thưa anh chị em, bé, đây đứng cho mọi người nhìn thấy, thấy không? Bé thứ nhất, đây là bé, bé cao lên, bé cao lên cho mọi người thấy, anh bé cao lên. Bé thứ hai, hai anh em. Bị bệnh xương thủy tinh và não ống thủy. Thưa anh chị em, trong một gia đình có hai vợ chồng. Con là bao nhiêu tuổi?
Con
bao nhiêu tuổi?
Con 36 tuổi.
26 à?
36.
36, chúng con lập gia đình được bao nhiêu năm?
Con lập gia đình được 13 năm nữa.
Được 13 năm rồi sinh được mấy đứa con?
Dạ, hai đứa.
13 năm lập gia đình, sinh được hai đứa con, một đứa 12, một đứa là 5 tuổi, và đều bị bệnh như thế này. Chúng ta nghĩ thế nào? Và Chúa hôm nay nói với rằng các con đừng sợ. Chỉ sợ những người giết được thân xác chứ không giết được linh hồn. Cái thân xác này, bệnh tật ốm đau này, nhưng mà còn được biết cầu nguyện lòng Chúa thương xót, còn biết cầu nguyện với Đức Mẹ. Còn có những thân xác mạnh khỏe mà đã bán linh hồn cho ma quỷ, rất đẹp, rất giàu, rất sang, rất khỏe, đầy đủ hết mọi thứ, nhưng lại đã bán linh hồn cho ma quỷ, không còn thuộc về Thiên Chúa nữa. Anh chị em nghĩ sao? Cái thân xác này rồi có đẹp mấy hay là có bệnh tật mấy rồi cũng chết, rồi cũng phải tàn theo năm tháng thôi. Nhưng mà điều quan trọng là linh hồn của họ có thuộc về Chúa hay không. Hai em bé này trong gia đình này đang mang những cây thập giá mà chúng ta thấy khó ai có thể tưởng tượng được, nếu không có ơn của Chúa mà đứng vững được. Cả hai vợ chồng vẫn bế con từ ngoài Hà Tĩnh vô đây để khẩn nài lòng thương xót Chúa, để lên làm chứng cho mọi người rằng dẫu thế nào đi nữa họ vẫn không sợ, chỉ sợ đấng ném hai đứa bé này vào hỏa ngục, chứ không sợ bệnh tật nó làm cho em bé úng thủy hay xương thủy tinh, chỉ sợ đấng có thể ném cả linh hồn và xác vào hỏa ngục mà thôi, không sợ căn bệnh này, không sợ bất cứ một cái gì, vì linh hồn của chúng ta nằm trong tay của Thiên Chúa. Hãy đứng vững trong niềm tin của mình vào đấng giàu lòng thương xót. Hôm nay vợ chồng chúng con đến đây, cha gửi tặng cho chúng con biết đọc sách không con?
Dạ có.
Rồi cho tặng cho con bộ sách Những Lá Thư Không Gửi nhé.
Dạ.
Đọc không?
Có.
Rồi có. Đây cho tặng cho con đi, con biết coi video không?
Có.
Đây cho tặng cho con DVD Những Chứng Nhân Lòng Chúa Thương Xót. Và đây con biết ai đây không?
Dạ Chúa Giêsu.
Rồi lạy Chúa Giêsu, đây cho tặng cho con, con đem về nha, để con ôm lấy Chúa Giêsu, để Chúa Giêsu gìn giữ gia đình của chúng con nha. Rồi còn tặng cho mỗi bé đây cái gì đây biết không?
Sa bộ càng hạt.
Đây chẳng hạt cho tặng cho con nha. Rồi thằng con trai một cô chẳng hạt nữa. Rồi đây là cái máy 507 dàng lòng Chúa Thương Xót để con nghe nha.
Dạ.
Rồi đây là chuối cho con nha.
Dạ. Dạ con cảm ơn.
Rồi đây là móc khóa cho bố con nha.
Dạ. Dạ.
Rồi xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng con. Thưa anh chị em, nếu mà chúng ta nhìn như thế này, còn có gì để mà sợ nữa không? Còn có gì để mà mất nữa không? Ai đã đau khổ, ai sợ khổ, sợ bệnh, sợ mọi thứ, hãy nhìn đi. Một cặp vợ chồng trẻ như thế này, ba mươi mấy năm sống, ba mươi mấy tuổi và lập gia đình 12 năm mà sinh được hai đứa con như thế đấy, mà họ không mất lòng tin, họ không mất niềm hy vọng, họ không mất niềm trông cậy, vì họ vẫn tin vào một Thiên Chúa đấng yêu thương họ và nói với họ rằng lòng các con đừng sợ. Nào giơ tay phải lên, lòng các con
đừng sợ.
Mày lên, các con
đừng sợ.
Giữa đau khổ, bệnh tật, nghèo túng, các con mạnh lên các con. Như là cặp vợ chồng này, hai đứa con đau bệnh như thế, rồi hoàn cảnh rất khó khăn như vậy, nhưng vẫn vững lòng tín thác vào Chúa, vì Chúa nói các con. Bao nhiêu nghèo túng, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách, lòng các con phải vững tin vào Chúa, vì một sợi tóc trên đầu các con cũng đã được đếm cả rồi. Lòng các con tín thác vào Chúa và lòng hãy bìa giơ cả hai tay lên, lòng các con tín thác vào Chúa và lòng các con vững vào tin vào Chúa, dù bao nhiêu thử thách, bao nhiêu gian nguy, bao nhiêu trở ngại, bao nhiêu đe dọa, ngay cả cái chết, ngay cả tội lỗi cũng không thể làm gì được các con. Lòng các con, lòng các con, lòng các con. Hallelujah. Mấy chị em ở bên ngoài đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin, còn bên trong chúng ta cứ ngồi để ra khỏi vướng. Hay tất cả chúng ta cùng đứng hết lên cho nó đỡ một chồn chân, tất cả cùng đứng lên. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Trong thinh lặng, mỗi người dâng ước nguyện riêng của mình lên Chúa. Xin cho những người đau bệnh được ơn chữa lành, những người khô khan tội lỗi được ơn sám hối, những cặp vợ chồng hiếm muộn có được những đứa con, như bà mẹ mang thai được mẹ tròn con vuông, những gia đình làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất có phương hướng giải quyết, những gia đình đang rạn nứt và đổ vỡ, ly thân ly dị hàn gắn được với nhau. Cho những người ngoại đạo, những anh chị em tôn giáo bạn và tất cả những người, xin chúng con khấn nguyện được những ơn như lòng mong ước. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Mời anh chị em ngồi, chúng ta cùng nhau hát bài dâng.